Cách đây 10 năm, khi giáo sư Nguyễn Từ Chi mất, học giả George Condominas, nguyên giám đốc Viện Cao học Nhân văn Pháp, đã viết những hàng sau đây. Nước Việt Nam mất đi một nhà bác học lớn, đồng nghiệp đã mất đi một người bạn nhiệt tình và tận tụy, một tấm gương. Nếu con người bác học khiến ta phải khâm phục, thì con người vừa khiêm tốn vừa uyên bác, mà không kiểu cách, có óc hài hước, sâu sắc trong ngôn từ và trong hội họa, thoải mái trong cách ăn mặc, đã thu hút lập tức và lâu bền cảm tình của người khác. Con người mà Condominas mô tả trên đây là ai? Để kỷ niệm 80 năm sinh và 10 năm mất của nhà nhân chủng học Nguyễn Từ Chi, chúng tôi xin mời quý vị nghe giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói về người anh, con bác ruột của mình. Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã vui lòng nói chuyện với chúng tôi về người anh họ mà anh rất quý mến. Thưa anh Nguyễn Huệ Chi, 10 năm sau khi mất, Nguyễn Từ Chi có một chỗ đứng như thế nào trong sinh hoạt nghiên cứu tại Việt Nam ạ?
Thưa chị Thụy Khuê, Nguyễn Từ Chi là một nhân vật có thể nói là khá nổi tiếng ở Việt Nam, nhất là ở miền Bắc trong khoảng mấy thập niên gần đây. Thế nhưng ông cũng không nổi tiếng trong tư cách những cái hoạt động khoa học official có tính chất quan phương, mà lại chính là nổi tiếng ở cái phương diện những cái hoạt động khoa học nằm ngoài quan phương, mà nổi tiếng chủ yếu là thông qua sự đánh giá của bạn bè, đồng nghiệp, học trò và loan truyền ra mãi, cho nên tiếng tăm của ông ngày càng lan rộng. Thì với tư cách là một người em trong gia đình và cũng là một người ở trong ngành khoa học xã hội, thì nhân tiện chị nhắc đến Nguyễn Từ Chi, thì hôm nay tôi xin được phép nói với thính giả của LSI một vài điều cảm nghĩ của tôi về người anh của mình.
Thưa anh, câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh là xin anh nhắc lại một số những cái công trình nghiên cứu chính của Nguyễn Từ Chi ạ.
Chẳng hạn như Vũ trụ luận người Mường, được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp, chưa đầy 100 trang. Công trình có thể nói là bất hủ ấy, không chỉ dẫn dắt ta đi qua 12 đêm lễ tang cổ truyền của người Mường, tuần tự, tỉ mỉ, dựa trên các bản tang ca được làm sống lại chủ yếu bằng phương pháp mà tôi tạm gọi là phương pháp vấn thoại hồi cố. Nó còn giúp ta hình dung một cách thật sinh động cái con đường vòng vèo đưa tiễn các tinh linh người chết, qua đó hiện dần lên quan niệm vũ trụ ba tầng, bốn thế giới nhìn theo trục dọc với rất nhiều khuếch đại và thu nhỏ hoặc là đảo ngược kỳ lạ trong cấu trúc giữa các cõi sống và cõi chết ấy, và mối liên kết giữa hai xã hội Mường ma và mường người nhìn theo trục ngang, mà ma là xạ ảnh âm tính của cá nhân con người, đấy là từ dùng của ông Từ Chi, của một tộc người cùng cội nguồn với người Việt, mà về cảm quan hữu thức còn bóc tách ra được những nét tinh rồng chưa bị pha tạp hoặc ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc.
Thưa anh, còn một cái cuốn sách khác của Từ Chi đó là cái cuốn Cặp váy Mường. Thì trong này ông cũng đã khám phá ra những cái độc đáo, thí dụ như là theo ông thì Cặp váy Mường mang cả một cái lịch sử văn hóa. Vậy xin anh nói qua về cuốn sách này ạ.
Cặp váy Mường cũng chỉ có 100 trang, nhưng nhìn trong tư duy liên kết với các loại mô típ hình học và mô típ động vật của hoa văn Thái, hoa văn Tày, hoa văn Bana, Jarai và xa hơn đến cả hoa văn trống đồng Đông Sơn, thì lại là một bức tranh tổng thể về ký ức văn hóa mang nét đặc trưng của cả một vùng rộng lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Khai triển từ thoáng đến rậm, từ dài đến ô vuông xếp chéo, cho đến ngôi sao tám cánh, và di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, mà những cái đó được in dấu, bảo lưu và khúc xạ qua nhiều thời đại. Nó tạo nên hồi âm của một bản sắc đã khá ổn định, đi suốt chiều sâu lịch sử hàng mấy nghìn năm.
Thưa anh, cái sự lựa chọn mà đứng ngoài vòng nghiên cứu chính thống của giáo sư Từ Chi hẳn phải là có một cái nguồn cội sâu xa. Xin anh giải thích về cái nguồn cội này.
Ông là một người sớm nhạy cảm với những bế tắc của con đường nghiên cứu khoa học xã hội chính thống ở Việt Nam. Trên kia tôi nói là ông đứng ngoài cái hoạt động official của khoa học xã hội. Kể từ năm 1963, sau 2 năm làm chuyên gia giáo dục và mải mê điền dã dân tộc học ở Guinea và một số nước của châu Phi, trên đường trở về ghé qua Moscow khoảng 1 tuần lễ, thế mà khi gặp lại người thân, ông đã có một nhận xét khiến nhiều người trong gia đình sửng sốt. Ông nói là mô hình xã hội chủ nghĩa xem ra không ổn rồi, vì nó sans humanité, tức là không có tính chất người. Vào thời điểm 1963 thì chắc chị biết đấy, khi ai nấy còn chưa hết xít xoa uống cái dư vị nồng say của câu thơ Tố Hữu: chào 61 đỉnh cao muôn trượng, ta đứng đây mắt nhìn 4 hướng, trông lại nhìn xưa trông tới mai sau, trông bắc trông nam trông cả địa cầu. Thì chúng tôi đâu có thể hiểu nổi nhận xét của người anh của mình, thậm chí còn hoài nghi cả trí tuệ sắc bén của ông, cho rằng nó tư biện. Đáp lại chúng tôi, ông không tranh cãi gì cả. Nhưng mà kể từ đấy, ông đã âm thầm chọn cho mình một hình thức nghiên cứu nghiệp dư, tay trái, tức là thoát ra khỏi hệ thống quản lý của nhà nước.
Thưa anh Nguyễn Huệ Chi, có thể nói là Từ Chi có cái nhiều cái nét của một trạng trình hiện đại, bởi vì ông cũng có những cái chiêm nghiệm về thời cuộc rất là đúng nữa. Vậy thì xin anh kể lại một vài nét của Từ Chi trong cái khía cạnh này.
Trong những năm 60, khi chúng ta vồ vập với Trung Quốc, ông là người giữ thái độ lặng lẽ, ít luận bàn. Chỉ đôi khi điểm xuyết vài câu tưng tửng, ông nói là đừng thấy họ hào hào cung cấp cho mình nào lương khô, nào bánh mì mà tưởng bở. Một lúc nào đó họ quay ngoắt cho một cái, cho nếm trái đắng là mình khác biết. Chị cũng chắc là cũng thuộc rồi. Hai câu thơ của Chế Lan Viên: bên ni biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em. Hai câu thơ ấy đã lan truyền như một thứ dư luận xã hội. Cho nên cố nhiên lúc bây giờ gia đình cũng chưa ai thức nhận được cái thông điệp của ông. Mãi đến năm 1974, tin tức về vụ đánh chiếm Hoàng Sa thì thào vọng đến, và ông thân của tôi là Nguyễn Đồng Chi được giao đi tìm tài liệu Hoàng Sa trong thư tịch cổ trình lên Tổng cục Chính trị. Khi về có nói nhỏ với tôi: này con ạ, lời anh Từ ngẫm lại thế mà thiêng ghê quá. Rồi tiếp đến những chuyện động trời ở biên giới Việt Hoa năm 1979 mà cả thế giới đều biết. Thì quả nhiên là câu nói ngày nào của người anh càng được chứng thực rành rành. Nhưng nhận định về Trung Quốc của ông chưa dừng ở đấy. Một hôm nhân gặp ông trong một cuộc họp của Ủy ban Khoa học Xã hội, hai anh em bèn kéo nhau vào một quán cà phê Hoa Kiều, thì chúng tôi được bà chủ đón tiếp rất ân cần và chu đáo. Tôi cứ tấm tắc mãi, thì ông trầm ngâm một lúc, rồi bỗng ông thốt lên từng lời. Ông nói thế này: đằng sau bức bình phong sơn vẽ tráng lệ của hai cánh cửa Đại Hán thâm nghiêm là cả một thế giới kinh hoàng, mà ở bên này biên giới chúng ta không thể hình dung nổi đâu, vì họ kín cổng lắm. Nhưng mà ngay các bậc kỳ lão nhà mình cũng không bao giờ muốn cho con dân tận mắt nhìn thấy. Vì sao? Vì cốt cho cái hình ảnh được thần thánh hóa của ông anh hai khỏi là bị giải thiêng. Ông nói với tôi bằng tiếng Pháp như thế. Nói thế thì biết thế thôi, nhưng mà đến năm 1990 thì bạn bè rỉ tai nhau về vụ Thiên An Môn. Rồi đến năm 2001 được đọc hồi ký của Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của Mao trên đất Mỹ, tôi mới thảng thốt nhìn ra bộ mặt thật của đại cách mạng văn hóa do một tay phù phép của vị hoàng đế thiên triều cộng sản hiện đại. Và bây giờ ngẫm lại mới thật thấm thía lời ngụ ý sâu xa của Từ Chi. Lúc bây giờ thì ông đã là người thiên cổ rồi.
Về việc Việt Nam đánh sang Campuchia, theo anh thì Nguyễn Từ Chi đứng ở vị trí như thế nào ạ?
Khi quân đội nước ta tiến sang Campuchia rồi đóng chốt luôn tại đấy, ai cũng hoan hỉ cả, bởi vì nghĩ rằng là đang cứu giúp nước bạn. Thế nhưng mà trong phạm vi thân mật của gia đình, ông cũng là người đầu tiên nêu thắc mắc. Ông bảo như này này, đánh một đòn để phòng trước thế bị tạt sườn, ai cũng hiểu điều ấy cả. Nhưng đánh xong không rút thì rất khó giải thích. Thế cái gọi là nguyên tắc tôn trọng quyền dân tộc tự quyết để ở đâu? Cần nhắc để chị và thính giả nhớ rằng đấy cũng chính là những năm cuối thập niên 70, bước sang đầu 80. Đất nước đã ở vào một tình trạng suy thoái trông thấy. Hào khí giúp bạn đuổi sạch bóng quỷ đỏ. Có 3-4 cái mức thì anh quỷ đỏ này là mức cao nhất, nhưng mà những anh khác thì xếp ở đằng sau. Thì cái hào khí giúp bạn đuổi sạch bóng cái anh quỷ đỏ hạng nhất này chưa thấy rạng rỡ trên mặt một ai. Nhưng nỗi ưu tư vì túng thiếu thì đã trông thấy.
Xin anh mô tả một chút về cái không khí cuộc sống của các anh trong thập niên 80 khi mà Việt Nam đánh sang Campuchia.
Thời ấy, ngày ngày chúng tôi cho con cái ra ngoài cửa hàng lương thực, đặt gạch, xếp hàng dài dằng dặc. Ra từ sáng sớm, để ăn gì? Để mua cho được mấy ký gạo độn với bo bo. Tối đến thì họp mặt vài anh em trong khu nhà tập thể lại, rồi nghe đi nghe lại hai băng nhạc Sơn Ca 7 của Trịnh Công Sơn và Sơn Ca 9, tức là nhạc tiền chiến, và cứ đắm trong giọng ca mê hồn của cuộc Khánh Ly và Lệ Thu mà lòng buồn nẫu. Mơ mơ tưởng tưởng đến những ngày kháng chiến chống Pháp đẹp đẽ xa xưa và buồn cho cái giấc mơ không có thật của mình. Trong khi đó, hết phong trào lúa 5 tấn của Thái Bình mà vẫn không đủ nguyên liệu cung cấp cho nhà máy xay cháo là nhà máy xay sát gạo giữa trung tâm thị xã, được nhân dân gọi chạch đi như thế để chế rượu. Đến phong trào xếp đặt lại Giang Sơn của huyện Quỳnh Lưu với lời tuyên bố hùng hồn của ông bí thư huyện ủy, một mó cơm, một quả cà đi xây chủ nghĩa cộng sản. Mấy anh em viện văn học về tìm hiểu tình hình nông thôn thay đổi cách làm ăn ở Nghệ An. Nhưng chúng tôi đi đến đâu thì cũng thấy rộ lên chuyện công trình thủy lợi Vách Bắc đổ úp, rất nhiều người chết. Và câu đối thơ ca dân gian như là cái câu một thằng phọt ken chân vào nhà đỏ, trăm dân lành vùi xác dưới bùn đen, vân vân. Cũng dịp ấy, có hôm nhân trò chuyện với một người em rể là nhà giáo Trần Doãn Hoài, ông cười tủm tỉm nói như này: đây là ván bài cuối cùng của Lê Duẩn. Quả nhiên là ván bài cuối cùng, bởi sau đó tình thế đã bức xúc đến nỗi khoán chui của Kim Ngọc bất chấp mọi cấm cản cứ được loan truyền. Tiếp đấy ít lâu nữa, không khí đổi mới bắt đầu nóng lên.
Xin thành thật cảm ơn anh. Tuần tới giáo sư Nguyễn Huệ Chi sẽ nói về số phận của Từ Chi, một trí thức trung thành với chủ kiến học thuật của mình.